cao nhất là hạn mà chỉ tụng kinh nữa. Hành trì mà hành trì cách tụng kinh và từ tâm không sát, giữ giới Phật và tu lục niệm là hạng cao nhất. Thì mình biết như vậy. Còn cái điểm chung đó, đó là điểm khác biệt. Còn cái điểm chung của ba hạng đó, đó là dĩ nhiên là mình thấy là không có hủy bán đại thừa và thâm tín nhân quả. Tại vì không có tin nhân quả đó, trong đạo Phật kêu là tà kiến. Tà kiến không thể nào mà gọi là theo đạo Phật được, chứ đừng nói là sinh về cực lạc gì hết. Tà kiến là có thể nói là chỉ xuống địa ngục thôi. Đức Phật nói là người mà không tin nhân quả thì ác nào cũng có thể làm được. Thành ra chính vì vậy nên căn bản của giáo lý trong đạo Phật, căn bản của con người có công đức, có thể gọi là mình giúp được, cứu độ được á, là người đó phải tin nhân quả. À, thì ra cái là trong tín nhân quả là cái chung của cái ba hạng này. À, cái đối với đại thừa, mình muốn ở cái phẩm cao á, thì mình phải có cái tâm đại thừa. À, tâm đại thừa là mình mới gặp gỡ mười phương chư Phật. Thì ra quý vị thấy là thí dụ tại sao mình phải nói về đại thừa hay tiểu thừa? Bởi vì nếu mà mình theo tiểu thừa không có nói mười phương chư Phật. À, thành ra đến Phật A Di Đà cũng không tin luôn. Chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Chính vì vậy mà cái cảnh giới của Phật A Di Đà là một cái cảnh giới mà nó bao la không cùng, mà nó thâm nhập vào trong cái thế giới của chân lý, mình sẽ gặp gỡ tất cả mười phương chư Phật. Cho nên mình muốn vào cái đó thì trước tiên trong lúc tu thì mình phải tu về đại thừa, còn thôi mình vào cũng được. Cho nên chính vì vậy nên kinh điển đại thừa là căn bản công đức để cho mình sinh thượng phẩm. Thì tóm lại như vậy, mình thấy sinh thượng phẩm khó không? Tất cả những gì mà nó mình làm, mình đều có làm, nó đơn giản. Còn tất cả những cái mà mình nghĩ khó mà nó không khó gì hết đó, thì Tổ Thiền Đàn nói nó là do bản nguyện lực của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đón mình, Phật A-di-đà làm hết tất cả cái đó. Mà trong này nói rõ là Phật, khi Phật A Di Đà đến đó thì dĩ nhiên là nếu mà ngài phổ hiền và vãng sinh ấy, thì ngài trực tiếp gặp Phật A Di Đà, có thể nói như vậy. À, chư Bồ Tát tán thán vô lượng hóa Phật tán thán, mà có thể nói là trực tiếp Phật A Di Đà đón ngài. Nhưng mà đây là mình phải là bậc thánh như ngài phổ hiền, như ngài văn thù, mình là người phàm, thành ra Phật đến đó. À, nhưng mà nó còn phải điều nơi cái sức của mình, sức thiện căn của mình ấy. À, luôn luôn ấy, mà khi mà mình đã đủ những cái điều kiện đó rồi ấy, hồi hướng vãng sinh rồi đó, mà mình nhớ ba cái tâm đầu tiên, cái tâm hồi hướng vãng sinh, cái thông tâm trí thành tâm đó, là nó cũng là căn bản phải có. Thì khi mà Phật sẽ ra chỉ lực cho mình và luôn luôn có ngài Quan Âm, ngài Đại Thế Chí đó hỗ trợ. Vậy thì mình thấy là nghe về kinh như vậy, mình thấy là không có khó. Thế giờ đó, nếu mà cái tâm của mình nó còn có cái nghi ngờ, cái băn khoăn nào, cái gì thì đủ thứ đó, thì mình nên sám hối. Rồi sau đó, đó là mình nên cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Phật gia trì cho mình được nhất tâm như vậy. À, cái trí thành tâm, cái thâm tâm, cái hồi ứng phát nguyện tâm, nó cũng có thể gọi là ba cái chi nhánh, ba cái tính chất của cái nhất tâm bất loạn. À, khi mình nghe cho nó kỹ thì mình mới thấy nó có những cái điều khác nhau. À, tức là mình về, thực ra mình về cực lạc thế giới là để học pháp, để hiểu pháp, để nghe pháp. À, cái thế giới này nó vi diệu, nó là từ chân lý mà ra, chân lý nó rất là kỳ diệu. À, mình không có thể thấy được bằng cái nghiệp thức của mình. Ở đây mình vào thế giới nó mình nhìn thấy rõ. Thành ra mình có thể hiểu là về đến đó nó là nghe pháp hết, chứ không có chuyện một người về nó không nghe pháp. Thành ra nó tương ứng với nhau. Thành ra có một có những cái nghi ngờ mà là ví dụ như mình đái nghiệp vãng sinh, có nghĩa là mình về đó mình vẫn mang nghiệp của mình, thì có nghĩa là gì vậy? Ví dụ như là mình vẫn có cái tính chất như ở đây. Ví dụ mình ở trong cái cõi này, mình nghe vẫn không hiểu, nó có cái chuyện đó, bắt buộc phải nghe pháp. Bởi vì rằng là đó, cái cõi đó nó tương ứng với pháp, thành ra mình đã vào được cõi đó rồi là mình tương ứng với pháp. Có nhiều vị về đó mình vẫn còn vô minh, không thể nào mà có vô minh ở đó được, không nào có vô minh ở chỗ đó được. Cái cảnh giới đó mà còn có vô minh thì nó đâu phải là cảnh giới tịnh độ cực lạc của Phật nữa. Thành ra mình phải hiểu mấy cái nghĩa này ấy, thì mình mới biết được là không thể nghi ngờ như vậy được. Còn mình cứ nghĩ là sinh về tịnh độ như là sinh lên cõi trời ấy, thành ra mình vẫn có vô minh chẳng hạn như vậy. Mình cứ nghĩ kiểu đó, nó không phải như thế. Thành ra đây ấy, nó là cả một cái thế giới nó chuyển biến hẳn tất cả những cái gì nghĩa là gọi là nghiệp lực gì của mình ấy, dù là nó có thâm sâu thì nó chuyển hết. Nó không phải đơn giản chỉ là sinh về một cái thế giới của cõi trời, sinh về cõi sắc hay cõi vô sắc. Bây giờ đến trung phẩm thượng sinh thì biết là trung phẩm thượng sinh là đại thừa, thành ra phải có chỉ tụng kinh điển đại thừa. Bây giờ trung phẩm thì trung phẩm nó thuộc về tiểu thừa mà lấy giới làm căn bản. Bây giờ trung phẩm nó cũng chia ba cấp, cấp cao nhất là thượng này. Nếu có chúng sinh thọ chỉ năm giới, chỉ tám giới trai, tu hành các giới không tạm ngũ nghịch, không có các tội ác, đem thiện căn ấy hồi hướng nguyện cầu sinh vào thế giới cực lạc phương Tây. Khi mạng chung, A Di Đà Phật cùng chư tỳ kheo quyến thuộc vây quanh. Bây giờ mình thấy là Đức Phật đem theo các vị tỳ kheo là những người chỉ giới vây quanh vị đó, phóng hào quang sắc vàng đến chỗ người ấy, diễn giảng khổ không vô thường vô ngã, ngợi khen xuất gia lìa được các khổ. Thì đây là cái người chỉ năm giới cho đến tám giới, cho đến 10 giới, đến 250 giới, hay là về đi 308 giới chẳng hạn vậy. Rồi không có làm các điều ác, mà ác thật ác là ngũ nghịch. Và đồng thời các cái tội ác mà trên nó nữa cũng không có làm, các tội ác mà nhẹ hơn. Thì khi mà mình có được cái thiện căn chỉ giới và cái làm điều thiện đó, mình hồi hướng sinh về cõi đó, thì cái cảnh nó diễn ra sẽ như vậy. Đức Phật và các tỳ kheo vây quanh người đó, và Đức Phật không mang về cực lạc liền, mà vây quanh như vậy trước khi mang về cực lạc, ca ngợi và nói pháp cho nghe, rồi ca ngợi sự xuất gia, nghe xong lìa được các khổ. Tức là nghe xuất gia lìa được các khổ. Hành giả thấy rồi tâm rất vui mừng, thấy mình ngồi trên đài hoa sen, hành giả quỳ xuống chắp tay lễ Phật, chưa kịp ngẩng đầu lên